Các bạn thân mến, thật ra thì chương 6 này như một cây cầu móc nối các nhân vật của quá khứ với hiện tại, để một cách tình cờ nào đó đưa câu chuyện của 20 năm trước quay lại với ánh đèn sân khấu. Nhưng thật lòng mà nói, Dế không thích cách kể kiểu mỉa mai chế giễu của tác giả trong chương này. Nhưng biết làm sao được, chúng ta cũng không thể nhảy cóc qua chương sách nào đó trong lần đọc đầu tiên phải không nào? Vậy thì bây giờ, chúng ta lại tiếp tục với chương 6 của Tìm trong nỗi nhớ nhé! Như vậy, Thanh Hoa đã phải huy động hết những mối quen biết của mình, của chồng ra để tìm cho được một nhà kinh tế học đồng ý làm một cái giấy mời khống cho Tài. Cuối cùng thì cũng tìm được một ông bạn của Pascal nhận giúp cho việc đó. Cái giấy mời lập tức được gửi về Hà Nội. Công việc đến đây tưởng là đã xong. Nhưng giáo sư viện sĩ Trần Sĩ Tài đến được Paris rồi thì lại nảy ra những tham vọng khác. Sau khi đi dạo Paris một vòng, chụp một cái ảnh ở nhà thờ Đức Bà Paris, ba cái ở tháp Eiffel, ba góc độ khác nhau, một cái đứng tư lự bên dòng sông Seine, hai cái cười trước trường Đại học Tổng hợp Paris 7, một cái cũng trước trường này nhưng đăm chiêu trầm tư. Tài thấy rằng tư liệu ảnh để cung cấp cho giới báo chí vậy là đã đủ, nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó làm bằng chứng về những hoạt động khoa học của Tài ở Paris. Suy đi nghĩ lại, Tài nảy ra ý định muốn gặp gỡ một nhà kinh tế học Pháp để bàn luận trao đổi. Không nhất thiết phải bàn luận sâu vào những vấn đề chuyên môn cụ thể, mà chỉ cần là một sự gặp gỡ làm quen giữa giới kinh tế học hai nước, đặt tiền đề cho sự hợp tác khoa học trong tương lai. Bản thân Tài cũng không sẵn sàng cho những trao đổi chuyên môn, vì khi sang đây, có thể do quá nặng, anh không mang theo tài liệu công trình gì của mình hết cả. Bù lại, Tài mang theo một đống danh thiếp, in rất đẹp, chữ đã lấp lánh lại còn tỏa mùi thơm ngan ngát, trong đó ghi rõ họ tên chức vụ và mọi học hàm học vị của anh. Ngoài ra, Tài còn cẩn thận, mang kèm cả tờ giấy giới thiệu của Viện Khoa học nơi anh làm việc, viết cả bằng hai thứ tiếng Việt-Pháp, xác nhận tư cách đại diện cho viện của anh. Giấy giới thiệu đó đóng dấu đỏ chói, hoàn toàn là dấu thật, Trần Sĩ Tài xưa nay không có xài của dởm bao giờ. Với từng ấy thứ giấy tờ, Tài thấy anh đã được trang bị đầy đủ cho một cuộc gặp gỡ khoa học. Vấn đề là phải tìm cho được ra đối tác. Chuyện này tất nhiên lại phải nhờ đến Thanh Hoa. Cô bạn của Lan Chi sau khi nghe Tài bày tỏ nguyện vọng trên thì vò đầu kêu khổ là vì cô không hình dung được có nhà kinh tế học Pháp nào lại chịu bỏ thời gian để làm cái công việc khó nhọc đó. Nhưng cô không dám gạt phắt đi vì sợ làm cho nhiều người ở Hà Nội áy náy. Được cái Thanh Hoa xưa nay bao giờ cũng là người lắm sáng kiến. Vò đầu bứt chán, đào sâu suy nghĩ một hồi, trong đầu cô chợt lóe ra một cái tên hoàn toàn ngang tầm cỡ giáo sư viện sĩ Trần Sĩ Tài, hoàn toàn đủ tư cách để đảm đạo khoa học với giáo sư viện sĩ. Cái tên đó là Ba Lê Dị Nhân. Ba Lê Dị Nhân chính là ông chú của chồng Lan Chi. Tên cha sinh mẹ đẻ của ông là Phan Cừ. Tên riêng của ông khi nhập làng Tây là Philip. Tên đầy đủ của ông khi xuất hiện trên những tờ báo tiếng Việt của cộng đồng người Việt hải ngoại là giáo sư tiến sĩ Philip Phan Cừ. Tên do những miệng lưỡi thích trân trọng ở Paris đặt cho ông và được những người quen dùng để gọi vụng sau lưng ông là Ba Lê Dị Nhân. Ba Lê Dị Nhân có một lý lịch khoa học kỳ bí không kém gì giáo sư viện sĩ Trần Sĩ Tài. Trước năm 1975, ông đã từng học luật ở Sài Gòn, nhưng học được 2 năm thì phải đi quân dịch, thành ra sự học nửa chừng giang dở. Rời Sài Gòn sau tháng 4 năm 1975, ông đến Paris, lúc đó mới ngoài 30 tuổi. Thôi binh nghiệp, không biết làm gì, ông bèn quyết chí trở lại với con đường khoa bảng. Lần này, ông chọn học ngành kinh tế. Chí lớn, thế thời thuận lợi, nhưng không rõ vì lý do gì ông cũng chỉ mãi đũng quần trên ghế giảng đường đại học 3 năm rồi thôi. Hẳn là ông cho rằng đã đến lúc nên mang học vấn của mình ra giúp sức cho đời. Bằng chứng là từ đó, ông thôi hẳn đời học trò giải lương tốn vải, chuyển sang ngạch làm công ăn lương. Tiền sử của Ba Lê Dị Nhân đến chỗ này thì hoàn toàn minh bạch, bà con bạn bè đều có thể đứng ra xác nhận cho ông. Hành tung của ông mới chỉ trở nên mù mờ bí hiểm trong vòng một chục năm trở lại đây, khi tên tuổi ông bỗng dưng xuất hiện rộn rã trên báo chí tiếng Việt hải ngoại, kèm theo các chức danh tiến sĩ kinh tế học, giáo sư trường X, kiêm giám đốc viện Y. Những người quen ông lúc bấy giờ mới ngã ngửa ra, không hiểu ông âm thầm đi học lấy bằng tiến sĩ lúc nào mà khiêm tốn không cho bà con biết. Nhiều người thường gặp ông ở trường X, nơi ông lui tới làm việc hàng ngày, thì bảo rằng chức danh của ông tại đó là nhân viên thư viện, chứ chẳng phải giáo sư gì hết. Thực hư chưa biết thế nào, nhưng ít ra trường X còn tồn tại thật bằng gạch, bằng bê tông ở giữa Paris, chứ còn viện Y nơi ông làm giám đốc thì chỉ có độc mỗi một cái tên và một địa chỉ email trên Internet. Ba Lê Dị Nhân là một nhà khoa học uyên bác trong nhiều lĩnh vực. Ông không chỉ thu hẹp hoạt động khoa học của mình trong lĩnh vực kinh tế học, mà còn xông xáo đánh nam giải bắc trong cả chính trị học và sử học. Tất cả các công trình nghiên cứu khoa học của ông đều được đăng tải trên các tờ báo tiếng Việt đại chúng hải ngoại, báo giấy hoặc báo Internet. Theo như ông cho biết, thì bản gốc của những công trình này được công bố dưới dạng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh trên những tạp chí khoa học quốc tế danh tiếng, nhưng do khiêm tốn hoặc vì thông cảm với trình độ ngoại ngữ có hạn của đồng bào mình, không bao giờ ông chịu nêu tên những tạp chí quốc tế đã đăng công trình của ông ra. Một trong những điều khiến Ba Lê Dị Nhân nổi bật lên trong giới khoa học là vốn cổ học vô cùng thâm thúy của ông. Các công trình khoa học của ông do vậy là một sự kết hợp tài tình Đông Tây Kim Cổ, tên gọi thì là điều trần khoa học hoặc tham luận khoa học, từ ngữ sử dụng thì khảo sát, chứng minh, luận cứ, luận điểm đâu ra đấy, nhưng nội dung khoa học, bản tiếng Việt, còn tiếng ngoại quốc không biết ra sao, lại thường được trình bày bằng thể văn biển ngẫu, thỉnh thoảng lại xen một hai khổ thơ tứ tuyệt, thân ngôn bắt cú, ý tứ hết sức sâu xa. Làm khoa học với cả bầu nhiệt huyết nên ông không thể che giấu được cảm xúc của mình. Nhiều khi chứng minh xong một luận điểm khoa học, ông lại tuôn ra một câu cảm thán ô hô ai tai. Có lẽ chính do đem cái phong cách quân tử tàu này ra làm khoa học nên ông mới nhận được cái tên gọi là Ba Lê Dị Nhân. Xem đi xét lại, Thanh Hoa thấy rằng không thể tìm ra được một đối tượng nào phù hợp hơn là Ba Lê Dị Nhân cho cuộc gặp gỡ khoa học với giáo sư viện sĩ Trần Sĩ Tài. Ngành nghề phù hợp, chức danh tương đương, tên tuổi đều vang dội như nhau trên báo chí. Một người là niềm hy vọng của khoa học nước nhà, người kia lại là biểu tượng vẻ vang dân Việt của cộng đồng người Việt hải ngoại. Thanh Hoa bèn đề xuất ý kiến này với Tài. Mới đầu Tài không được phấn khởi lắm vì anh muốn gặp một nhà kinh tế học Pháp xịn kia. Nhưng Thanh Hoa đã thuyết phục được Tài bằng cách đưa ra đầy đủ học hàm, học vị, chức vụ của đối tác kèm thêm cả cái tên Tây Philip của ông. Nhiệm vụ môi giới được giao cho vợ chồng Lan Chi, mà Trung là người trực tiếp thực hiện. Đúng như Lan Chi dự kiến, thoạt đầu ông chú của chồng cô tỏ ra không mặn mà với cuộc trao đổi khoa học này. Ông bảo là ngôn ngữ bất đồng, e rằng không nói chuyện với nhau được. Phải công nhận rằng nỗi lo ngại của Ba Lê Dị Nhân là hoàn toàn có cơ sở. Ai cũng biết rằng tiếng Việt Hà Nội với tiếng Việt Sài Gòn vốn đã có nhiều chỗ khác nhau. Đằng này lại là tiếng Việt Hà Nội nguyên chất từ trong nước và tiếng Việt Sài Gòn đã phôi pha nhiều năm ở Paris, thì sự khác nhau có thể còn hơn cả tiếng Việt và tiếng Pháp. Nhưng Trung không phải là người dễ đầu hàng. Một trong những ưu điểm lớn của anh là rất kính nể vợ, nên nhiệm vụ vợ giao anh quyết thực hiện cho bằng được, chứ không có chuyện nửa chừng thoái lui. Anh ra sức thuyết phục ông chú bằng nhiều lý lẽ, đặc biệt là cứ nhằm vào tình yêu khoa học của ông mà kích động. Có cái may là người Việt mình, tuy có thể không nhìn mặt nhau vì đối lập chính kiến, cãi nhau chí chóe vì dị biệt địa phương, nhưng vẫn mang trong người rất nhiều điểm chung, chứng tỏ ngày xưa chui ra từ cùng một bọc. Một trong những điểm chung ấy chính là tình yêu thiêng liêng đến mức sùng kính đối với khoa học. Cụ thể trong trường hợp này là đối với các danh vị khoa học, đặc biệt là danh vị ngoại. Bị Trung lôi cái tình yêu ấy ra để kích động bằng cách trưng bày toàn danh vị có nguồn gốc châu Âu, kêu vang như tiếng kèn đồng của giáo sư viện sĩ Trần Sĩ Tài. Cuối cùng Ba Lê Dị Nhân đã phải siêu lòng nhượng bộ, ông đồng ý tiến hành cuộc trao đổi khoa học này. Cuộc gặp gỡ như vậy về nguyên tắc đã có thể tiến hành, nhưng cụ thể thế nào thì còn phải để Ba Lê Dị Nhân xem lại lịch làm việc cái đã. Vì rằng lịch làm việc của ông bao giờ cũng xếp đặt trước cả tháng rất khít khao. Những người thường gặp ông luẩn quẩn ở nhà hàng của vợ ông mà tưởng rằng ông rỗi rãi là hết sức nhầm. Phải đọc báo tiếng Việt hải ngoại thì mới biết là hoạt động khoa học của ông cực kỳ bận rộn. Lúc thì đi điều trần ở viện khoa học uy tín nọ, khi lại đi thỉnh giảng ở trường đại học danh tiếng kia. Cái sự xem lại lịch của ông chú làm Lan Chi hơi lo, vì thời gian còn lại trước chuyến bay của Tài không còn nhiều. Nhỡ trong thời gian đó, ông chú lại phải đi thỉnh giảng ở đâu thì phiền quá. Nhưng đúng là vì số Tài bao giờ cũng đỏ, cho nên cuối cùng Ba Lê Dị Nhân cũng tìm được một ngày còn trống trong lịch làm việc của ông. Ông ấn định cuộc gặp gỡ vào ngày 22 tháng đó, vào lúc 4 giờ chiều. Cuộc gặp gỡ của đại diện giới kinh tế học hai nước Việt-Pháp mới đầu dự định tổ chức trong phòng giám đốc của Viện Y. Nhưng đến phút cuối cùng, Ba Lê Dị Nhân cho biết phòng làm việc của ông tạm thời không sử dụng được vì có một vài công việc thay đổi về trang trí nội thất đang tiến hành dang dở. Ông đề nghị chuyển địa điểm gặp gỡ sang nhà hàng của vợ ông cho ấm cúng. Vì theo như thỏa thuận thì cuộc gặp gỡ này mới chỉ có tính chất làm quen, giới thiệu, đặt nền móng, cho nên nó diễn ra khá là ngắn ngủi. Nó được bắt đầu bằng sự kiện then chốt là hai bên trao cho nhau những chứng cứ khoa học của mình, tức là hai tấm danh thiếp, nội dung dài xấp xỉ nhau. Về độ lấp lánh thì tài liệu Hà Nội xem ra có phần trội hơn tài liệu Paris một chút. sau khi bên này đã khảo sát kỹ càng tài liệu của bên kia, sự tin cậy có vẻ đã được thiết lập. Hai bên bèn chuyển sang bàn đến những vấn đề cụ thể hơn của việc hợp tác khoa học Pháp-Việt trong tương lai. Kết quả của sự hợp tác khoa học này như thế nào thì phải đợi tương lai lâu dài mới biết rõ được, vì làm khoa học là một quá trình gian khổ, không phải ngày một ngày hai là xong. Tuy vậy, trong tương lai không xa lắm, tức là chỉ khoảng một tháng sau, cuộc gặp gỡ này cũng đã đem lại cho đời được hai kết quả cụ thể là hai bài báo. Bài thứ nhất đăng trên một tờ báo đứng đắn ở trong nước, thuật lại những hoạt động khoa học của giáo sư viện sĩ Trần Sĩ Tài ở Paris, mà đáng chú ý nhất là việc xây dựng một đề án hợp tác khoa học với giới kinh tế học Pháp, đại diện là giáo sư tiến sĩ giám đốc Philippe Phan Cừ. Bài thứ hai đăng trên một tờ báo tiếng Việt hải ngoại cũng đứng đắn không kém, trong đó tác giả chính là Ba Lê Dị Nhân, cho biết rằng vừa rồi, trên cương vị giám đốc của mình, ông đã giúp cho ngành kinh tế học Việt Nam, thông qua một giáo sư viện sĩ, một số phương hướng nghiên cứu mới, ngõ hầu đưa kinh tế học Việt Nam ra khỏi tình trạng tụt hậu so với thế giới. Trước mắt thì cuộc gặp gỡ này có một kết quả rõ ràng là giáo sư viện sĩ Trần Sĩ Tài khá thỏa mãn, Thanh Hoa cũng nhẹ cả người và ở Hà Nội không có ai phải áy náy cả, công việc đến đây hẳn đã là xong. Buổi sáng ngày 23 tháng 3, Lan Chi đang ngồi ở hiệu sách thì một hồi chuông điện thoại vang lên. Cô nhấc ống nghe, một giọng đàn ông nói bằng tiếng Việt xin được gặp cô. Vâng, tôi đây, Lan Chi trả lời. He he, lập tức một tràng cười vang dội lên ở đầu máy bên kia. Lan Chi đấy hả? Sĩ Tài đây, có nhận ra anh không em? Bao nhiêu năm rồi mà nghe cái tiếng cười khả ố ấy, Lan Chi vẫn thấy gai cả người. Lại vẫn xoèn xét anh em như là thân thiết lắm. Cô nghĩ thầm rồi nói. Vâng, chào anh Tài, nghe Thanh Hoa bảo anh đang ở Paris phải không? Tài gọi điện để cảm ơn về việc vợ chồng Lan Chi đã giúp anh. Một miệng vẫn dẻo như xưa, anh kể chàng Giang Đại Hải về những ấn tượng của anh khi đến Paris, rồi về cuộc sống và công việc của anh ở Hà Nội. Sống trong nước bây giờ sướng lắm rồi Lan Chi ạ, gì cũng có mà rẻ hơn ở Pháp nhiều. Tiếp đó Tài nhắc đến những bạn bè thuộc Moscow hiện sống ở Hà Nội, ai cũng ăn nên làm ra, vẻ hết sức tình cờ. Tài kể chuyện trước hôm đi sang đây anh có gặp Kiên. Kiên bây giờ làm ăn rất phát đạt, xây nhà 3 tầng, có một con trai rồi, vợ trẻ và xinh lắm, chắc Lan Chi cũng biết. Vâng, cũng có nghe nói thế, Lan Chi trả lời, cố giữ giọng thật bình thản. Anh có bảo Kiên nếu muốn gửi thư hay quà gì cho Lan Chi thì anh cầm sang cho, nhưng không thấy nó đến gửi gì cả. À, mới đến giữa tháng 7 này thì Kiên đi công tác sang Berlin 2 tuần đấy. Tài nói rồi sau một lúc im lặng tế nhị, đủ để cho cái tin ấy có thời giờ tác động đến Lan Chi. Anh nói tiếp vẫn với một vẻ hết sức tình cờ. Thấy Thanh Hoa bảo cậu em của Lan Chi ở Đức đang mời Lan Chi sang đó chơi. Hè này Lan Chi có định sang Đức chơi với cậu em không đấy? Sang hay không thì việc gì đến ông mà hỏi? Lan Chi bực bội nghĩ rồi sẵn giọng trả lời. Chưa định gì hết cả, để xem tình hình thế nào cái đã.